Phẩm 3. Phẩm chỗ cư trú của hữu tình. Sattavasa Vaga. Một La Mã. Kinh trong ba phương diện. Titana Sutta. 21. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên ở cõi trời 33 và loài người ở Jampudipa. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước. Tuổi thọ được quy định là những thù thắng. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên ở cõi trời 33 và loài người ở Jampudipa. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jampudipa. Thế nào là ba? Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jampudipa. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện, loài người ở Jampudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, có chú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Này các tỷ kheo, trong ba phương diện này, loài người ở cõi Jampudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Hai La Mã, kinh ngựa chưa được điều phục. Asakha Lunka Sutta. 22. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục. Ba loại ngựa được điều phục và ba hạng người được điều phục. Ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng người hiền thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối, bề cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc độ, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại ngựa này, này các tỷ kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Các loại ngựa này, này các tỷ kheo, là ba loại ngựa được điều phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Và vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người được điều phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện, thuần lương? Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những loại ngựa này, này các tỷ kheo, là ba loại ngựa hiền thiện, thuần lương. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người hiền thiện, thuần lương? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người hiền thiện, thuần lương. Như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, Này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người hiền thiện, thuần lương. Ba La Mã, kinh Ái Làm Cội Gốc, Tanha Mulaka Sutta. 23. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái làm cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là chín pháp lấy ái làm cội gốc? Do duyên ái nên tìm cầu, do duyên tìm cầu nên có được, do duyên có được nên có quyết định, do duyên quyết định nên có dục tham, do duyên dục tham nên đắm trước, do duyên đắm trước nên có chấp trước, do duyên chấp trước nên có san tham, do duyên san tham nên có thủ hộ, chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly sán ngữ, vọng ngữ. Rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc. Bốn La Mã, kinh Các Loài Hữu Tình, Sattavasa Sutta. 24. Này các tỳ kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên, một số ở các đọa xứ. Đây là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất, như phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt, như quang âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, như tịnh cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ, như vô tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các đối ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng được không vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng được thức vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có gì tất cả, chứng được vô sở hữu xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ tám. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. Này các tỳ kheo, đây là 9 chỗ cư trú của các loài hữu tình. Năm La Mã, Kinh Trí Tuệ, Panya Sutta. 25. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Sáu La Mã, Kinh Trụ Đá, Silajupa Sutta. 26. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Chandika Putta trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Chandika Putta gọi các tỳ kheo, nói rằng: này các hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Chandika Putta: này hiền giả Chandika Putta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này hiền giả Chandika Putta, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau. Ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Lần thứ hai, vân vân. Lần thứ ba, tôn giả Chandika Putta gọi các tỳ kheo, nói rằng: thưa các hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. Khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho vị tỳ kheo ấy trả lời như sau. Ta rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Lần thứ ba, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Chandika Putta: Này hiền giả Chandika Putta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm tỷ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỷ kheo ấy trả lời như sau. Ta rõ biết, sanh đã tận, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Này hiền giả Chandika Putta, Devadatta thuyết pháp cho các tỷ kheo như sau. Thưa các hiền giả, khi nào tâm vị tỷ kheo được khéo tích tập với tâm ý, thời thật hợp lý cho tỷ kheo ấy trả lời như sau. Ta rõ biết sanh đã tận, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Và như thế nào, này hiền giả, tâm vị tỷ kheo được khéo tích tập với tâm ý? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không có si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. Như vậy, này hiền giả, với tỷ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng, vân vân. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ tai, vân vân. Nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi, vân vân. Nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi, vân vân. Nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của thân, vân vân. Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này hiền giả, một trụ đá cao 16 khuỷu tay, 8 khuỷu tay chôn sâu dưới đất, 8 khuỷu tay nổi lên trên. Nếu từ phương đông, mưa to, gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Nếu từ phương Tây, vân vân. Nếu từ phương Bắc, vân vân. Nếu từ phương Nam, mưa to, gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, này hiền giả, với tỷ kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng, vân vân. Nếu các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Nếu các hương, vân vân. Nếu các vị, vân vân. Nếu các xúc, vân vân. Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động, vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Bảy La Mã Kinh Hận Thù Thứ Nhất. Pathama Vera Sutta. 27. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn dự lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự ngã. Địa ngục đối với ta được đoạn tận. Loài bàng xanh đối với ta được đoạn tận. Cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận. Cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị dự lưu, không còn thối đọa. Chắc chắn đạt đến chánh giác. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh. Vì duyên sát sanh đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể cả không có tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Đối với vị từ bỏ sát sanh như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho. Vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ, vân vân. Đối với vị từ bỏ lấy của không cho như vậy, sự sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục. Vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ, vân vân. Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh trong các dục như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo. Vì duyên nói láo đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ, vân vân. Đối với vị từ bỏ nói láo như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu men rượu nấu. Vì duyên đắm say rượu men rượu nấu đưa đến trong hiện tại. Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai. Kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ, vân vân. Đối với vị từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu như vậy, sợ hãi hận thù được nhiếp phục. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. Thế nào là bốn dự lưu phần được đầy đủ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định. Bốn dự lưu phần này được thành tựu. Này các gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù này của vị thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn dự lưu phần này. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự ngã, địa ngục đối với ta được đoạn tận, loài bàng xanh đối với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ ác thú đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị dự lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến chánh giác. Tám La Mã Kinh Hận Thù thứ hai, Dutiya Vera Sutta 28. Thế Tôn thuyết lại kinh 27 cho các tỳ kheo. Chín La Mã Kinh Sự Xung Đột Agata Vatthu Sutta 29. Này các tỳ kheo, có chín sự xung đột này, thế nào là chín? Vị ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vị ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vị ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên. Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến, xung đột khởi lên. Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến, xung đột khởi lên. Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến, xung đột khởi lên. Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên. Vị ấy đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên. Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chín sự xung đột. Mười La Mã Kinh Điều Phục Sự Xung Đột Agata Pati Vinaya Sutta 30. Này các tỳ kheo, có chín điều phục sự xung đột này. Thế nào là chín? Vị ấy đã làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục. Vị ấy đang làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy sẽ làm hại tôi, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến, có ích lợi gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy xung đột được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là chín sự xung đột được điều phục. 11 La Mã Kinh Thứ Đệ Diệt Anupubba Nirodha Sutta 31. Này các tỳ kheo, có chín thứ đệ diệt này. Thế nào là chín? Thành tựu thiền thứ nhất, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu thiền thứ hai, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu thiền thứ ba, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu thiền thứ tư, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. thành tựu không vô biên xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đây là chín thứ đệ diệt.